lại hơi diệt các chiến bất đồng của hàng Sa Môn và La Môn ở thế gian, như là ngã kiến, chúng sanh kiến, thọ giả kiến, nhân kiến, hy hữu kiến, kiết tường kiến, khai hiệp kiến. Vì khéo rõ biết rành rẽ đoạn trừ như chặt rễ cây đa la rồi, ở đời vị lai chứng được pháp vô sanh vô diệt. Ở đây nói rằng nếu mà mình thấu triệt được cái lý nhân duyên á, thì mình sẽ diệt được các cái trí chấp của những hàng Sa Môn. Vì chỉ Sa Môn này nó là cái danh từ chung của tất cả người tu ở Ấn Độ, chứ không phải riêng của đệ tử Phật thôi. Cho mình đừng có nghĩ nó Sa Môn là nó tỳ kheo, không phải. Sa Môn là chỉ những người tu chung cho tất cả người tu Ấn Độ. Còn nếu mà nói riêng về đệ tử Phật thì phải nói là tỳ kheo. Thế còn nói Sa Môn là nói cái danh từ chung. Cũng như mình nói tu sĩ, phải không? Nói tu sĩ là nói chung. Dù tu theo đạo Phật hay tu theo đạo nào cũng gọi là tu sĩ được. Nhưng mà nói riêng thì nói tu sĩ Phật giáo đó, thì nó mới thành cái riêng. Thì những cái chấp đó ở thế gian họ chấp thế nào? Ngã kiến, chúng sanh kiến, à, cái chấp kiến là cái chấp đó, chấp về ngã, chấp về chúng sanh, chấp về thọ giả, chấp về người, chấp về hy hữu, chấp về kiết tường, chấp về khai hiện. Cái chấp hy hữu lâu nay chắc ít ai nghe nói, phải không? Chấp hy hữu là cái chấp ít có, nghĩa là những cái chấp mà phổ thông thì cái chấp đó là thông thường, còn nghe chấp có hiếm có lắm gọi là chấp hy hữu. Ví dụ như mình bây giờ có một ít người họ chấp đau không uống thuốc, như cô Hiền ở dưới này mà làm đó, đau mà không chịu uống thuốc, mà tới chừng nào họ quá sức rồi chừng đó người ta trả đi bệnh viện. Cái đó là chấp hy hữu, cái chấp nó không có ít cho thấy ở trong cái cuộc đời gọi là chấp hy hữu. Rồi chấp gì nữa? Chấp kiết tường. Kiết tường tức là những cái điều lành đó, tức là những người coi bói bói toán đó, cái chấp là tuổi tốt tuổi xấu rồi đó, hai ngày tốt ngày xấu đó, đó là cái chấp kiết tường. Sai hiệp kiến tức là cái chấp sai hay là hiệp, sai là mở ra, hiệp là hội lại. Đó là những cái chấp có khi thì chung, có khi thì riêng, đó gọi là cái chấp sai hiệp. Mà mình vì khéo biết rõ lý nhân duyên á, rành rẽ đoạn trừ tất cả cái chấp đó, như là chặt cái rễ cây đa la. Rồi thì cây đa la mà chặt rễ nó thì nó phải chết, ở đời vị lai sẽ chứng được pháp vô sanh vô diệt, là niết bàn, không còn sanh không còn diệt nữa. Thì như vậy quý vị thấy chỉ thấy được lý nhân duyên là đã niết bàn, thì đâu phải đợi tu thêm gì nữa. Thấy triệt được lý nhân duyên rồi thì mọi ngã chấp, mọi cái chấp đều hết, mọi chấp đều hết thì đó là vô sanh vô diệt, đó là niết bàn. Tôn giả Xá Lợi Tử, nếu lại có người đầy đủ vô sanh pháp nhẫn như thế, khéo hay rành rõ pháp nhân duyên này, thì Như Lai ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thệ thế gian giải vô thượng sĩ địa ngự trưởng phu thiên nhân sư Phật Thế Tôn liền thọ ký cho vô thượng chánh đẳng chánh giác. Đây là nói rằng ngài nói nếu mà có người đầy đủ vô sanh pháp nhẫn như thế. Ở đây có dạy mà tu vô sanh pháp nhẫn ở đâu mà nói đủ vô sanh pháp nhẫn? Bởi vì thấy được cái pháp nhân duyên rành rõ đó, thì chính được vô sanh vô diệt, thì đó là vô sanh vô diệt, đó là vô sanh pháp nhẫn đó. Mà được vô sanh pháp nhẫn đó thì người đó sẽ sao? Rành rõ pháp nhân duyên này thì Như Lai sẽ ấn chứng cho, hay là thọ ký cho chứng vô thượng chánh đẳng chánh giác. Như đây thì giải thích 10 cái danh hiệu của Phật cho nhớ. Như Lai, danh hiệu Như Lai tức là như là nhận thấy, vì Phật là nhất thiết trí, là nhận thấy đúng như thật các pháp, đó là như. Rồi tùy duyên chúng sanh mà tới quá độ gọi là Lai. Như vậy cái người mà ngộ được đạo hay là thấy được cái lẽ thật chân thật như như đó gọi đó là như. Rồi mới tùy duyên để ứng hiện giáo hóa chúng sanh đó là Lai. Như vậy gọi là Như Lai. Thì như vậy chỉ như á là đứng về cái nghĩa tự chứng, chỉ Lai á thì đứng về cái nghĩa lại tha giáo hóa. Cho nên nói Như Lai là nói đủ hai cái nghĩa, tự mình ngộ và giáo hóa chúng sinh. Ứng cúng nghĩa là cái người đã đạt tới cái địa vị đó thì đáng cho chư thiên và chúng nhân đều cúng dường, cho nên gọi là ứng cúng. Ứng là in á, là nên á. Chánh biến tri tức là biết một cách đứng đắn khắp hết. Minh hạnh tốt, minh hạnh tốt này có hai lối giảng. Một giảng nói rằng minh là chỉ cho tam minh, hạnh tốt tức là cái hạnh tam minh đầy đủ. Có chỗ giảng là thấu hết các hạnh một cách đầy đủ. Minh là sáng trước, hạnh là các hạnh, nó thấu trước hết các hạnh một cách đầy đủ. Thiện thệ, thiện là khéo, thệ là qua, tức là người khéo qua là gì? Tức là Phật là cái vị mà khéo từ cái vị phàm mà tiến lên lên cái vị thánh, hay là khéo từ ở cái chỗ sanh tử mà qua và niết bàn, cho nên gọi là thiện thệ, là khéo qua. Thế gian giải, tức là thấu trước hết mọi việc thế gian. Vô thượng sĩ là cái bậc vô thượng, không ai bị được. Điều ngữ trượng phu, tức là cái bậc mà điều ngữ, điều là điều phục, ngữ là ngữ trị đó. Các cái hàng trượng phu, tức là những cái kẻ mạnh, những cái người dữ, đều điều phục được hết. Thiên nhân sư là thầy của trời người. Phật là cái đấng giác ngộ viên mãn, tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn đó. Thế tôn, tức là trên thế gian đều tôn kính. Thành nó chữ bạc và phạm, dịch nghĩa là thế tôn đó. Thì như vậy, thì nói mười hiệu là nói chung là Phật sẽ thọ ký cho một người đó cái chứng vô thường, chứng đẳng, chứng giác là chứng thành Phật. Thì như vậy chỉ cần thấu trước được lý nhân duyên, không chướng không ngại, thì sẽ được vô sanh pháp nhẫn, và Phật sẽ thọ ký thành vô thường, chứng đẳng, chứng giác. Phải không? Không có nói tu thêm cái gì nữa hết. Khi ấy Đại Bồ Tát Di Lặc nói lại này rồi, Xá Lợi Phất và tất cả thế gian trời người, A-tu-la, Càn Thất Bà v.v. nghe Đại Bồ Tát Di Lặc nói pháp xong đều chính thọ phụng hành. Chính là tin, thọ là nhận, phụng hành là vân là, tin nhận là vân là. Quý vị có tin nhận vân là không? Đó là nói qua cái bài kinh rồi. Thì tôi nhắc thêm trời có rõ cho tất cả thấy cái chủ yếu của bài kinh. Bài kinh quán nhân duyên này đúng ra là cái này quán nhân duyên. Quán nhân duyên này là để cho chúng ta thấy hai cái điểm trọng yếu. Điểm trọng yếu thứ nhất là thấy rõ được các pháp nhân duyên thì chúng ta không còn có chấp ngã và ngã sở. Bởi vì các pháp do nhân duyên thì nó không có tự tác giả, phải không? Không có tác giả, mà không có tác giả thì tức là nó không có ngã, không có thọ giả. Không có tác giả và không thọ giả thì tự nhiên là không có cái ngã sở. Hai cái đều không có thiệt, ngã và ngã sở đều không thiệt. Vì vậy cho nên đó là nói về cái pháp nội nhân duyên, phải không? Pháp nội nhân duyên đủ 12 nhân duyên đó thì con người có, thiếu 12 nhân duyên đó thì con người không có được thôi. Mà có hay không có đều gốc từ cái điểm vô minh. Có vô minh thì có một dọc hết.
Bây giờ đây để công quả chăm sóc bệnh cho quý thầy quý cô, đó là một cái công tác từ thiện, nhất là từ thiện đối với đạo là cái điều rất tốt. Người ta hay hỏi thầy chứ mình làm việc từ thiện giúp cho người tu và mình giúp cho những người ở ngoài thế gian, như người thế gian họ thiếu đói mình giúp họ, rồi người trong chùa thiếu đói mình giúp người trong chùa, thì hai cái đó cái nào phước nhiều hơn? Thì quý Phật tử trả lời thầy nghe coi, cái nào phước nhiều hơn?